chuyện đó câu hỏi tiếp theo. Hiện nay dưới vỏ bọc của tôn giáo, phần lớn chúng con nhận thấy ở nhiều những nhà chùa, những ngôi chùa mà ở đó các vị tu hành chỉ mê tín cúng bái. Khi Phật tử có những chuyện buồn, chuyện khổ thì chỉ bảo Phật tử cúng đi. Như vậy liệu có chữa được chuyện buồn và bệnh khổ cho chúng sinh không thưa Thầy? Và ý tiếp theo, đạo Phật cho ngày mai là một đạo Phật như thế nào? Kính mong Thầy chia sẻ.
Cúng kính theo nghĩa đọc tụng kinh và thực tập thề khóa tại một ngôi chùa hoặc là tại tư gia đó, chắc chắn là có những giá trị nhất định về phương diện tinh thần. Là vì ngay thời khắc các khóa kinh, khóa tu được diễn ra đó, thì tâm của người tham gia đó trở nên lắng trong, và nhờ đó sự tập trung này sẽ giúp cho họ đó kết thúc được các nỗi khổ niềm đau ở một phương diện nhất định. Nhưng điều đó chỉ là một công cụ thôi chứ chưa phải là giải pháp. Đức Phật từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh trí tuệ vĩ đại. Nếu chỉ qua các hình thức tôn giáo mà giải đức vượt được vấn nạn của nhân sinh á, thì có lẽ là Đức Phật chẳng đi tu để làm gì. Vì đạo Bà La Môn á là nổi tiếng nhất về các hình thức tín ngưỡng, và Đức Phật chán ngán nó, từ bỏ nó, Đức Phật tìm ra con đường trí tuệ, và Ngài đã truyền trao lại cho chúng ta con đường đó một cách là không có tác quyền, rất là miễn phí. Cho nên bên cạnh các cái sinh hoạt tín ngưỡng vốn đã gắn kết từ lâu đối với đạo Phật, thì nhà chùa đó cần phải truyền bá Phật pháp cho các Phật tử tại gia. Chúng ta đừng lo rằng là Phật tử tại gia không hiểu được triết lý cao siêu của Đức Phật. Thực tế đó, những năm tháng đầu khi mới bắt đầu vào chùa hay là tiếp cận đạo Phật, nếu người tại gia được hướng dẫn một đạo Phật chân chính đó, thì họ giải phóng ngay lập tức các nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan mà có. Và từ đó họ sẽ sống một cuộc đời sống thanh bình hơn, an lạc hơn. Cho nên đó, trong bài kinh Di Chúc, tức là kinh Di Giáo đó, Đức Phật đã nói là người xuất gia không nên vướng vào các cái nghề, đó là nghề bói toán, nghề phong thủy, nghề thiên văn, nghề nhân tướng, về điều tốt, điều xấu, điều hên xui may rủi. Và điều này cho phép chúng ta dẫn đến một cái kết luận rằng là theo Đức Phật đó, muốn sống được hạnh phúc đó, thì con người phải xa lánh thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy đồng bóng, thầy bắc ma và thầy ngoại cảm. Bởi vì phần lớn các loại thầy này chỉ nói những điều mê tín, gieo rắc các nỗi sợ hãi thôi. Tốn tiền ra một khoản nhất định, chúng ta tình nguyện rước nỗi sợ hãi về gia đình mình. Do đó khi truyền trao phương pháp đúng của Đức Phật đó, thì người tại gia đó sẽ thấy là mỗi khi ta đối diện trước một nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải có bản lĩnh không đào tẩu khổ đau, vì như thế là hèn nhát, không phớt lờ khổ đau, vì như thế đó là liều mạng, không cường điệu khổ đau, vì như thế là tự hành hạ bản thân. Bước thứ hai, chúng ta có trách nhiệm truy tìm nguyên nhân của khổ đau, xem từ đâu mà có. Theo Đức Phật, phần lớn nó phát xuất từ các động cơ hoặc các hành động, hoặc bao gồm cả hai, liên hệ đến tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp. Truy nguyên ra từng nguyên nhân cho từng tình huống khổ đau cụ thể, chúng ta mới có cơ hội kết thúc đó. Thứ ba, tin tưởng và trải nghiệm hạnh phúc mà đỉnh cao nhất của đó là Niết Bàn. Niết Bàn là một hiện thực khi mà tâm không còn khổ đau và các nguyên nhân khổ đau đã không còn được gieo tạo nữa. Niết Bàn không phải là thiên đường, không phải là Phật độ hay là cõi Phật như đã từng bị ngộ nhận, mà Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh. Bước 4, thực hiện con đường dẫn đến hạnh phúc bao gồm ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Chi tiết ra thì gồm có 8 yếu tố. Về trí tuệ thì gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Về đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Về thiền định thì có chánh niệm và chánh định. Và bằng cách truyền bá đạo Phật dưới góc độ 4 bước vừa nêu thì các tăng ni đó sẽ giúp cho các Phật tử tại gia tri nguyên được các nỗi khổ niềm đau mà họ đang đối diện. Truyền bá con đường đó đó thì các Phật tử sẽ biết ơn người tu rất nhiều. Và nếu như chúng ta không khéo toàn là nói chuyện mê tín thì về sau này đó, các Phật tử mà đọc được các kinh thấp bằng tiếng Việt về lời Phật dạy thì họ thậm chí còn có thể quán trách người xuất gia nữa. Cho nên đó, thà chịu khó hướng dẫn bài bản có hệ thống cho Phật tử tại gia từ ban đầu thì về sau này đó chúng ta không phải mất nhiều thời giờ để giải quyết các vấn nạn mê tín dị đoan từ họ. Và cũng bằng con đường truyền bá trí tuệ mà Đức Phật đó đã mang lại hạnh phúc cho nhân sinh. Cho nên dầu là Phật không truyền bá bằng cái con đường thực dân hay là ép buộc, chúng ta đã có trung bình khoảng 800 triệu người trên hành tinh này chấp nhận đạo Phật mà. Do đó làm tăng sĩ đó thì thà chúng ta chậm có Phật tử một chút, và thậm chí là có ít Phật tử cũng không sao, nhưng là có trách nhiệm hướng dẫn các Phật tử tu học có bài bản. Mà tu học bài bản nhất là gì? Có thực tập giới định tuệ, mà tuệ là trí tuệ. Thì có trí tuệ thì chúng ta mới tức là vẫy tay chào được với tất cả các nỗi khổ và các nỗi sợ hãi do mê tín mà ra. Xin đi qua các.